Thứ năm tuần thứ nhất thường niên, chủ đề: Bất tuân lệnh Thiên Chúa sẽ phải lãnh nhận hậu quả xấu. Trong cuộc sống, mọi người chúng ta đều nhận ra nguyên tắc: nếu muốn kết quả tốt đẹp thì phải thi hành những điều kiện được đòi hỏi. Vì nếu làm ngược lại, chúng ta sẽ phải lãnh nhận mọi hậu quả xấu. Ví dụ, để có thể lành bệnh, con người phải làm theo những gì bác sĩ căn dặn, nếu không sẽ không khỏi bệnh. Để có thể thu thập kiến thức và đạt được điểm cao, học sinh phải biết lắng nghe giáo sư và trả lời những gì giáo sư hỏi. Nếu nói ngược lại và không có lý do chứng minh, sẽ bị điểm xấu và có thể bị ở lại lớp. Các bài đọc hôm nay xoay quanh việc con người phải vâng lời Thiên Chúa và thi hành những gì Ngài dạy nếu muốn được Thiên Chúa săn sóc, bảo vệ và ban ơn. Làm ngược lại những gì Thiên Chúa dạy là tự chuốc hậu quả xấu cho mình. Trong bài đọc 1 năm chẵn, con cái Israel nghĩ nếu họ cứ mang hòm bia Thiên Chúa ra chiến trường mà không cần biết có lệnh Thiên Chúa hay không là sẽ toàn thắng quân thù. Nhưng họ đã lầm to. Kết quả là họ đã bị thảm bại và hòm bia Thiên Chúa rơi vào tay quân Philistine. Trong phúc âm, mặc dù đã được ngăn cấm bởi Chúa Giê-xu, người phong hồi vẫn không vâng lời. Sự bất tuân của anh làm cho Chúa Giê-xu không thể vào thành mà dạy dỗ dân chúng được. Bài đọc 1: Sao hôm nay Đức Chúa để chúng ta bị người Philistine đánh bại? Thứ nhất, đừng nghĩ Thiên Chúa luôn bảo vệ mà dân chúng không cần phải ăn năn. Trong lịch sử Cựu Ước, cứ khi nào dân chúng vâng lời làm theo những gì Thiên Chúa dạy, họ được Ngài bảo vệ khỏi tay quân thù và làm việc gì cũng thành công. Nhưng khi họ bất tuân lệnh Thiên Chúa, Ngài sẽ bỏ mặc họ cho quân thù tứ bề sâu xé và họ sẽ phải chịu thảm bại cách nhục nhã. Trình thuật hôm nay là một dẫn chứng. Các con cái của thầy cả Heli là Hophni và Phinehas và nhiều người trong con cái của Israel càng ngày càng bất tuân lệnh Thiên Chúa. Hậu quả là khi họ giao chiến với quân đội của người Philistine, họ bị thảm bại và bị thiệt hại khoảng 4.000 người. Phản ứng của các kỳ mục Israel. Khi dân trở về trại, các kỳ mục Israel nói: Sao hôm nay Đức Chúa để chúng ta bị người Philistine đánh bại? Chúng ta hãy đi Silo lấy hòm bia giao ước của Đức Chúa về. Hòm bia sẽ đến giữa chúng ta và sẽ cứu chúng ta khỏi bàn tay quân thù. Họ chỉ nghĩ đơn giản là họ chiến thắng quân thù nếu có sự hiện diện của hòm bia Thiên Chúa. Thế là họ sai người đi Silo. Từ đó họ mang về hòm bia giao ước của Đức Chúa các đạo binh đấng ngự trên các thần hộ giá. Ở đó bên cạnh hòm bia giao ước của Thiên Chúa có hai con ông Heli là Hophni và Phinehas. Khi hòm bia giao ước của Đức Chúa xuống trại, toàn thể con cái Israel hò reo vang dội khiến đất rung chuyển. Phản ứng của người Philistine. Khi người Philistine nghe thấy tiếng hò reo thì hỏi nhau: tiếng hò reo vang dội ấy trong trại bọn Do Thái là gì vậy? Khi chúng biết là hòm bia Đức Chúa đã đến trại, chúng sợ hãi và nói với nhau: một vị thần đã đến trại. Rồi chúng bảo nhau: khốn cho thân chúng ta, vì trước đây không có như vậy. Khốn thân ta, ai sẽ giải thoát ta khỏi tay những thần hùng mạnh ấy? Đó là thần đã dùng mọi thứ đòn mà đánh phạt người Ai Cập trong sa mạc. Nhưng vì họ bị dồn vào thế phải chiến đấu, nên người lãnh đạo quân đội Philistine phải lên tiếng động viên tinh thần các binh sĩ: hỡi người Philistine, can đảm lên, hãy tỏ ra là nam nhi, kẻo phải làm nô lệ cho bọn Do Thái như chúng đã làm nô lệ cho anh em. Hãy tỏ ra là nam nhi và chiến đấu. Rồi họ tiến lên giao chiến với quân đội của Israel. Thứ hai, kết quả của cuộc chiến. Hôm đó là một cuộc thảm bại nhục nhã của Israel. Họ bị quân đội Philistine đánh bại tan tành. Phía Israel có 30.000 người bộ binh tử trận. Hòm bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt. Và hai con ông Heli là Hophni và Phinehas bị giết. Số còn lại chạy trốn về lều của mình. Con cái Israel học được một bài học. Không phải cứ có hòm bia Thiên Chúa là tự động được Thiên Chúa bảo vệ. Họ không thể điều khiển Thiên Chúa, nhưng bổn phận của họ là phải vâng lời Ngài nếu muốn được Ngài bảo vệ. Phúc âm: người phong cùi được chữa lành nhưng không nghe lời Thiên Chúa. Thứ nhất, Chúa Giêsu chữa lành người phong cùi. Có người bị phong hồi đến gặp người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạnh lòng thương giơ tay đụng anh và bảo: tôi muốn, anh sạch đi. Lập tức chứng phong hồi biến khỏi anh và anh được sạch. Lệnh truyền của Chúa Giêsu. Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch thì hãy dâng những gì ông Môi-se đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Mục đích tại sao Chúa Giêsu làm phép lạ là vì thương bệnh nhân và muốn cho họ nhận ra Ngài là Thiên Chúa, chứ không phải để được tán dương ca tụng. Nếu sau khi đã lãnh nhận phép lạ mà vẫn không tin vào Ngài, thì phép lạ đó coi như đã không đạt được mục đích. Thứ ba, anh được chữa lành phong hủi không nghe lời Chúa Giêsu. Trình thuật kể, nhưng vừa ra khỏi đó, anh ta bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành được mà phải ở lại trong những nơi hoang vắng ngoài thành. Chúng ta cứ thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra cho anh phóng cùi này nếu Chúa Giêsu là một ông vua hay là một nhà lãnh đạo quân sự. Áp dụng trong cuộc sống. Bổn phận của chúng ta là phải tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa và tuân giữ những gì Ngài truyền dạy. Vâng lời Thiên Chúa và các nhà lãnh đạo đại diện cho Ngài không phải là một sự hèn kém hay lô lệ, nhưng chứng tỏ sự khôn ngoan của chúng ta, vì biết họ khôn ngoan và yêu thương chúng ta. Chúng ta được Thiên Chúa bảo vệ và giữ gìn không phải vì danh xưng là những người Kitô hữu, nhưng vì chúng ta vâng lời và thực hành những gì Ngài truyền dạy chúng ta. Amen.